Kiếm đạo độc thần, chương 2416, nguyên thần ngưng tụ, góc truyện audio.com, hoàng tuyền vẫn chảy xuôi, đến từ cửu u đến, đi về thiên ngoại, không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận. Thi thể xương cốt chìm nổi, tay cụt chân cụt, đầu giữ tợn quỷ dị nhấp nhô lên lên xuống xuống, khiến người ta cảm thấy sờn tóc gáy. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào hoàng tuyền, phát hiện hoàng tuyền không ngờ trở thành mờ nhạt, không bao lâu, đã biến mất không thấy. Trước mắt lại mờ đi, không thấy rõ ràng. Hoàng tuyền biến mất không thấy nữa. Ý thức trở về bản thể. Sở Mộ nhìn thấy được lực lượng tinh thuần không ngừng hạ xuống, vẫn mang theo khí tức huyết sát. Trải qua ảo giác hoàng tuyền, khí tức huyết sát tập kích đã không có cách nào khiến cho ý thức của Sở Mộ lại rơi vào trong ảo giác. Chỉ có điều vẫn có tác dụng rèn luyện trên trình độ nhất định nào đó. Ý thức trở về bản thể có thể khống chế linh hồn gây dựng lại. Sở Mộ hấp thu lực lượng, linh hồn một lần nữa được tổ hợp. Sở Mộ nhạy cảm nắm được linh hồn bắt đầu trọng tổ lại hình như có chút khác biệt, dường như sống lại. Lực lượng ở cấp bậc sâu hơn được đào móc ra. Ví dụ giống như trước kia, linh hồn tồn tại, chỉ có điều phần lớn lực lượng lại ngủ sâu. Chỉ có phần nhỏ phát huy tác dụng. Mỗi lần đột phá, mỗi lần linh hồn niết bàn, đều sẽ tỉnh lại một phần linh hồn ngủ say, khiến cho các phương diện năng lực có liên quan tới linh hồn cũng sẽ được tăng cường. Nói ngắn gọn, có thể nói là kích hoạt. Lúc này, Sở Mộ đã cảm giác được linh hồn mình lại được kích hoạt không ít. Độ mạnh yếu kích hoạt vượt ra ngoài sức tưởng tượng ban đầu, hình như vượt ra khỏi cấp bậc niết bàn cửu trọng thiên nên có. Điều này hiển nhiên là chuyện tốt, hắn không cần vì thế mà lo lắng. Kích hoạt linh hồn càng nhiều, gây dựng lại càng khó. Chỉ có điều lúc này Sở Mộ ý thức được vô cùng rõ ràng, dễ dàng có thể khống chế được. Rèn luyện trong ảo giác hoàng tuyền, khiến cho tinh khí thần của hắn đạt tới một độ cao mới. Ý thức ngưng tụ cũng càng thêm cường đại. Lực sáng tối đã rèn luyện linh hồn Sở Mộ, rèn luyện kiếm ý vĩnh hằng, làm cho kiếm ý vĩnh hằng tiến thêm một bước tăng cường. Khí thức huyết sát không ngừng dũng mãnh lao vào, hấp thu, rèn luyện, tiêu hao không còn, không tồn tại lại nửa điểm. Cuối cùng, linh hồn Sở Mộ được gây dựng lại hoàn tất. Một loại cảm giác hoàn toàn mới tự nhiên sinh ra, nói không rõ ràng được lại hết sức thư thái. Sau khi gây dựng lại linh hồn, ý thức hỏa không còn giống như lục bình không có dễ tiến vào trong linh hồn, một lần nữa kết hợp hoàn mỹ nhất. Cảm ứng trở nên rõ ràng trước đó chưa từng có. Tiếp theo chính là gây dựng lại thân thể. Trước tiên gây dựng lại đan điền. Dưới lực khống chế cường đại tinh xảo, đan điền nhanh chóng được gây dựng lại. Khí tức huyết sát không ngừng dũng mãnh lao vào trùng kích trong quá trình đan điền gây dựng lại. Có sự khống chế vô cùng chính xác của Sở Mộ, khí tức huyết sát không chỉ không có cách nào tổn hại đan điền, trái lại đưa tới hiệu quả rèn luyện ở trình độ nhất định đối với đan điền, khiến được đan điền càng thêm vững chắc. Đan điền gây dựng lại hoàn tất, bắt đầu gây dựng lại nội tạng. Dưới áp lực khổng lồ, các sát linh không dám nhúc nhích. Cho dù là đại sát linh, trong lúc nhất thời cũng bị trấn trụ. Nhưng theo lực lượng hấp thu tiêu hao, áp lực càng lúc càng nhỏ. Các đại sát linh lại bắt đầu nóng nảy hành động, công kích phong cấm. Góc truyện audio.com, với ý đồ tiến vào trong tầng hầm, bọn chúng có thể cảm giác được rõ ràng, lực sinh cơ trong tầng hầm ngầm trở nên càng lúc càng cường thịnh, cho chúng một loại cảm giác mỹ vị vô cùng ngon miệng, nóng lòng muốn hấp thu. Trái tim gây dựng lại hoàn tất, các khí quan khác cũng bắt đầu gây dựng lại, dưới lực lượng nồng đậm tinh thuần cung ứng, lại thêm khống chế tinh tế cường đại, hiệu suất trọng tổ rất cao. Khí quan gây dựng lại hoàn tất, xương cốt gây dựng lại, kinh mạch gây dựng lại. Từng bước một thân thể Sở Mộ lại một lần nữa gây dựng lại hoàn tất. Máu xuất hiện, chảy ở bên trong huyết quản, lực lượng không ngừng tuôn trào vào trong cơ thể, luyện hóa, phong phú sức lực tinh thần và khí phách, phong phú kiếm nguyên. Đến lúc này, niết bàn lần thứ 9 cơ bản đã hoàn thành. Lực lượng càng cường đại hơn bắt đầu khởi động ở trong người. Thế giới tinh thần càng rộng rãi, càng thêm kiên cố. Lực thần niệm cũng cường đại hơn so với trước gấp mấy lần. Biên độ tăng trưởng vượt quá tưởng tượng. Bỗng nhiên, biến đổi khác thường đột nhiên sinh ra, thế giới tinh thần của Sở Mộ chấn động, từ trong linh hồn hiện lên một lực lượng, đó là lực linh hồn, dũng mãnh lao vào bên trong thế giới tinh thần, hóa thành tập kích giống như gió bão cuốn tới, nhất thời cuốn lực thần niệm vào. Các loại lực lượng ý thức thần niệm, linh hồn thoáng cái bị hấp thu, cuốn vào trong cơn gió lốc không ngừng ngưng thực. Ở phía dưới cùng của cơn gió bão, một đường viền thân ảnh mơ hồ theo đó xuất hiện. Nhìn kỹ, đó là một bóng người thu nhỏ lại, mơ hồ. Dường như một hơi thở thổi qua, cũng khiến nó tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng theo gió bão chuyển động, lực lượng hấp thu, rót vào, bóng người kia lại thoáng cái trở nên rõ ràng. Đây là một người rất nhỏ, ngũ quan trở nên rõ ràng, không ngờ giống hệt với Sở Mộ. toàn thân hóa ra chính là bản thu nhỏ của Sở Mộ. Lực lượng không ngừng rót vào, không ngừng ngưng thực. Khi lực thần niệm dồi dào bên trong thế giới tinh thần bị gió lốc hoàn toàn hấp thu tinh luyện sau đó đều rót vào trong bóng người kia, bóng người đã trở nên rõ ràng, giống hệ với Sở Mộ. Bản thu nhỏ của Sở Mộ này đứng ở trung tâm thế giới tinh thần, hai mắt mở ra. Một tia ánh sáng màu đen mờ nhạt vẩn đục chợt lóe lên. Bất chợt toàn thân ngưng tụ ra một trường bào màu đen mờ, mặc lên người. Hai tay trái và phải vươn ra nắm chặt, hai bên kiếm phách tự nhiên bay xuống, hóa thành hai thanh kiếm, bị hắn nắm trong tay. Bất chợt toàn thân xuất hiện một tầng hào quang màu sắt đen mờ nhạt. Hai tay hắn cầm kiếm, khí thế toàn thân dâng cao. Phong quang kinh người tràn ra ở bên trong thế giới tinh thần, làm cho các loại lực lượng thiên địa chấn động không dừng, bí điển rách cũng đột ngột phát ra ánh sáng. Ý thức của Sở Mộ ở bên trong thế giới tinh thần lại ở bên trong cái đầu của bản thu nhỏ này. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác dường như mình có hai thân thể. Một là thân thể của bản thể thu nhỏ lúc này, một là thân thể ở bên ngoài. Loại cảm giác này, giống như bản thân tí hon cưỡi bản thân khổng lồ, hết sức kỳ lạ. Điều này khiến cho hắn trong lúc nhất thời không quen. Cách chương.